Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Yêu Chúa, Nhận Biết Chúa Ở Cùng. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề mục Yêu Chúa, Nhận Biết Chúa Ở Cùng phần 1. Chúng ta đã được biết Trích Giả Thi Thiên chương 23 không sợ trũng bóng chết và tai họa khi ông nhận biết Chúa ở cùng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu lý do ông không sợ. Trích Giả Thi Thiên hé mở cho chúng ta biết vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Có hai điều khiến ông không sợ trũng bóng chết và bất kỳ tai họa nào. Điều thứ nhất, Chúa ở cùng ông. Là người đã từng chăn bầy chiên của cha mình, nên Trích Giả Thi Thiên biết chiên không bao giờ đi qua những nơi hiểm nguy một mình. Người chăn luôn luôn có mặt bên chiên. Hơn nữa, người chăn không bao giờ dẫn chiên của mình đến nơi mà người chăn chưa từng đến. Đó là lý do khiến ông không sợ khi phải đi qua trũng bóng chết hay bất kỳ tai họa nào. Sự hiện diện của Chúa hằng hữu khiến ông bình an khi đi qua trũng bóng chết và mọi tai họa. Cho nên ông có thể nói rằng, tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Theo Thi Thiên chương 16 câu 8. Đồng thời là tuyển dân của Chúa, ông thừa hưởng những lời hứa quý báu của Chúa hằng hữu cho tổ phụ của ông rằng, khi ngươi đi qua các dòng nước, ta sẽ ở với ngươi. Khi ngươi vượt qua các sông, nước sẽ không cuốn trôi ngươi. Khi ngươi qua lửa, ngươi sẽ không bị cháy. Ngọn lửa sẽ không thiêu đốt ngươi. Theo Ê-sai chương 43 câu 2. Chính niềm tin nơi lời Chúa hứa khiến ông can đảm đương đầu với bất kỳ tai họa nào và sẵn sàng bước qua trũng bóng chết vì ông biết rằng Chúa hằng hữu đã, đang và sẽ dùng quyền năng tể trị thế giới hữu hình lẫn vô hình, khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công chính. Và những kẻ Ngài đã xưng là công chính, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Theo Roma chương 8, từ câu 28 đến câu 30. Vợ một mục sư qua đời trong một tai nạn, để lại ba con nhỏ. Buổi sáng hôm đó, ông lái xe đưa các con đến lễ tang của bà. Đến một ngã tư đèn đỏ, một chiếc xe tải lớn chạy tới ở lối bên cạnh. Bóng của nó che chiếc xe của ông. Nhân cơ hội đó, ông quay lại nói với các con. Các con ơi, hãy nhìn chiếc xe tải và cái bóng của chiếc xe này. Các con có sợ cái bóng của nó cán mình hay là cái bóng của nó che mình không? Cậu con nhỏ nhất nhanh miệng trả lời. Bố ơi, cái bóng của chiếc xe đâu có thể hại ai. Mục sư nói, đúng đó con. Bố muốn các con nhớ điều này. Sự chết là chiếc xe tải. Cái bóng của nó chẳng có thể hại ta. Vì Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, cho nên sự chết có phủ trên người thuộc về Chúa thì chỉ là một cái bóng che một chút rồi đi qua. Không thể hại được linh hồn người. Là người yêu Chúa và thuộc về Ngài, chúng ta biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ đi qua trũng bóng chết. Tuy nhiên, chúng ta không sợ và không xem đó như là tai họa vì Chúa đi cùng chúng ta. Sự hiện diện của Ngài chiếu ra ánh sáng rạng ngời như lời Chúa Giêsu phán rằng: "Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa." Theo Giăng chương 12 câu 46. Khiến cái bóng của sự chết tan biến đi trong vinh quang của Ngài. Điều thứ hai, vì sự bảo vệ chắc chắn của Chúa. Ông đưa ra một lý do vì sao ông không sợ. Đó là cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Là người chăn chiên, ông biết rõ hai dụng cụ hữu ích cho công việc chăn chiên, đó là cây trượng và cây gậy. Khi được giao công việc chăn chiên, người chăn phải chặt một nhánh cây dài chừng 1 mét, gọt đẽo cẩn thận cho đến khi nó thành một cây trượng, đầu cong vừa vặn với bàn tay để nắm. Cây trượng trở nên cánh tay nối dài của người chăn. Đó là biểu tượng của sức mạnh và uy quyền của người chăn. Mục đích của cây trượng dùng để bảo vệ con chiên. Người chăn sẽ đóng vào đầu cây trượng một miếng sắt nhọn và dùng nó như một cây dùi cui để đánh thú dữ khi chúng tấn công chiên. Khi chiên nhìn thấy người chăn nắm trong tay cây trượng, nó sẽ an lòng vì biết người chăn đang bảo vệ chúng. Triết giả Thi Thiên dùng hình ảnh cây trượng để nói lên sự bảo vệ của người chăn đối với chiên. Tuy nhiên, đấng chăn ông David không phải là con người hay một thần tượng hữu danh vô thực hoặc tà linh trong thế giới vô hình, mà là Chúa hằng hữu, đấng đã dùng quyền năng của Ngài để sáng tạo nên thế giới vô hình và hữu hình, thì đấng ấy sẽ bảo vệ ông khi đi qua trũng bóng chết và bất kỳ tai họa nào. Dù yêu Chúa, lắm khi trong nghịch cảnh, chúng ta cũng đã để sự sợ hãi chiếm ngự suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Sợ hãi làm cho chúng ta đánh mất niềm tin và phủ nhận lời hứa của Đức Chúa Trời. Để thắng hơn sự sợ hãi, chúng ta đừng nhìn vào những trở lực trước mắt, nhưng hãy nhìn lên Đức Chúa Trời, đặt lòng tin cậy nơi sự thành tín của Ngài. Vì Chúa hứa, Ngài không bỏ chúng ta. Theo Hebrews chương 13 câu 5. Ngài luôn luôn chăm sóc chúng ta, theo Thi Thiên chương 37 câu 25. Ngài bảo vệ chúng ta, theo Thi Thiên chương 27 câu 1. Trên hết, Ngài yêu chúng ta cho đến cuối cùng, theo Giăng chương 13 câu 1. Vậy, đừng để cho sự sợ hãi che đi sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta. Ngoài cây trượng, người chăn còn cần thêm một cây gậy. Cây gậy dùng để dẫn dắt, lèo lái chiên. Để làm cây gậy, người chăn nhặt một nhánh cây còn xanh và dễ uống, ngâm trong nước cho mềm, rồi uống cong đầu cây thành một cái mốc. Cái mốc này phải đúng kích thước để có thể dùng móc thân con cừu nhỏ hay cổ con chiên lớn. Cây gậy này dài hơn 1 thước và người chăn sử dụng cây gậy rất thiện nghệ để dẫn dắt đàn chiên. Khi có những con chiên rời bầy đi vào lối nguy hiểm, người chăn cầm đầu cây gậy và ép nhẹ cây gậy vào sườn con chiên để nó đi theo hướng người chăn muốn. Đôi khi chiên đi lang thang, người chăn chỉ cần móc cây gậy vào cổ con chiên, kéo nó vào lại trong bầy. Có lúc chiên trật ngã trên sườn núi dốc, rơi vào một bụi gai hoặc khe núi, người chăn sẽ móc cây gậy vào bụng con chiên, nhẹ nhàng nâng nó lên khỏi hố hay nơi bị mắc kẹt và đem nó lại vào bầy. Ngày nay, Chúa hướng dẫn chúng ta qua Đức Thánh Linh và lời Ngài trong Kinh Thánh. Đấng ngự trên ngai lòng chúng ta luôn thỏ thẻ để hướng dẫn chúng ta bước đi trong chân lý, như lời Chúa mách bảo rằng: "Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi." Theo Giăng chương 16 câu 13. Không có điều gì làm cho con chiên an tâm hơn khi nó nhìn thấy cây trượng và cây trượng trong tay người chăn, vì nó biết người chăn dùng cây trượng để bảo vệ nó và cây gậy để dẫn dắt nó. Người chăn bảo đảm sẽ dẫn nó đi an toàn qua thung lũng và con đường lên chóp núi. Cũng vậy, khi nhận biết quyền năng vô hạn và thẩm quyền của Chúa hằng hữu, triết giả Thi Thiên được sự an ủi để bước qua trũng bóng chết và tai họa. Khi yêu Chúa và nhận biết đấng chúng ta tin cậy là Đức Chúa Trời toàn năng và được ở trong Ngài thì thật hạnh phúc thay, vì Ngài không những bảo vệ chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm mà Ngài còn dẫn dắt chúng ta đi trong đường lối của Ngài. Trước giả Thi Thiên chương 23 câu 4 tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa hằng hữu rằng: dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Niềm tin đó không phải được xây dựng trên truyền thuyết, cảm xúc hay triết lý, sự khôn ngoan của con người, nhưng trên lời Chúa hằng hữu và sự hiểu biết về Ngài. Ông muốn bày tỏ chân lý quan trọng rằng Chúa là đấng chăm sóc, bảo vệ và yêu thương chúng ta. Chúa dùng sự hiện diện và lời Ngài khiến chúng ta vững tâm, bình an và mạnh dạn đối diện với những nan đề, thử thách trong cuộc sống, ngay cả khi chúng ta bước qua trũng bóng chết. Nếu chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời qua cuộc đời này, Ngài sẽ đi với chúng ta qua sự chết. Vì chúng ta không đối diện với sự chết, mà chỉ đối diện với cái bóng của sự chết. Cái bóng là một hình ảnh không có thực chất. Chính sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố rằng: tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả. Nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Theo Philip chương 1, từ câu 20 đến câu 21. Hãy yêu Chúa hết lòng và luôn nhận biết sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Bạn và tôi sẽ sống trong sự bình an, phước hạnh giữa cuộc đời đầy khó khăn, thử thách này, trong khi chờ đợi ngày được sống đời đời với Đấng mình yêu quý trong cõi vĩnh hằng.
Từng giây từng phút Chúa luôn gìn giữ. Từng giây từng phút Chúa luôn thứ tha. Lòng luôn cảm biến Chúa Cha quyền năng, Đấng nhân từ thay sâu rộng vô biên. Lòng luôn vui sướng hát ca ngợi Chúa, vì tình Chúa Cha phá lớp hồn tôi. Dầu khi yêu đuối giữa bao phong ba, Ngài luôn chở che. Thăng trầm lòng luôn bồi dối lo âu hoang mang vì không thấy Chúa, ngờ đâu tôi vẫn đang trong đôi tay của Đấng nhân hiền, còn lo sợ gì. Sao nói được ơn lớn lao, lòng luôn vui sướng hát ca ngợi Chúa, vì tình Chúa Cha phá lớp hồn tôi. Sau khi đau đớn nước mắt tuôn tràn, Ngài xua hết bao đau buồn. Lòng an thái thầy trong Giê-xu.